Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hà Tiên có dịp đi ngang đây ghé thăm quý ni cô cũng như chư tăng ni ở tại địa phương, đồng thời được gặp quý Phật tử đến thăm đông đảo, thì chúng tôi cũng có ít lời nói chuyện cho tất cả quý vị nghe hiểu tu hành. Bởi vì chúng tôi biết đa số quý Phật tử đã từng nghe chúng tôi giảng ở trong những cuồng băng, và quý vị cũng đã có những người đi đến thiền viện chúng tôi. Thì hôm nay tất cả quý vị có mặt ở đây, người thì cũ, người thì mới, nó không có đều, và cái trình độ hiểu biết tôi cũng không có nắm vững, cho nên cái thời thuyết pháp hay nói chuyện đây có thể có những cái điều nó hợp quý vị và cũng có những cái điều chưa có hợp. Vì vậy mà tôi sau khi nói chuyện, nếu còn thì giờ có cái gì thắc mắc nhiều quý Phật tử nghe mà chưa có rõ đó, thì nên hỏi lại chúng tôi để chúng tôi làm cho sáng tỏ vấn đề tu hành hơn. Thì hôm nay chúng tôi nói với cái đề tài tu là trước khổ sau vui. Ngược lại, không biết tu thì trước vui sau khổ. Đó là cái đề tài của chúng tôi nói chuyện với tất cả quý vị. Bởi vì có nhiều người khi mà đến chùa hoặc là sau khi quy y, thì quý vị cảm thấy rằng người tu có một khổ quá. Nào là ăn chay, nào là thức khuya dậy sớm, rồi sống cuộc đời đạm bạc, thì như vậy tu mà khổ quá, tu làm chi. Đó. Hoặc giả có những vị ở tại gia khi chưa có phát tâm quy y Tam Bảo thì muốn làm gì thì làm, nhưng mà quy y rồi thì bắt giữ năm giới, không được sát sanh, không được trộm cướp, không được tà dâm, không được nói dối, không được uống rượu. Thì mấy bà nghe nói không được uống dối, nói dối cái buồn. Mình làm ăn mà không cho nói dối làm sao có lời, phải không? Rồi cái tâm ra thấy khó quá. Còn quý ông mà biểu đừng uống rượu á thì cũng khổ. Nếu quen rồi, đi đám đi tiệc mà không cho uống rượu á thì làm sao còn vui được, phải không? Thì như vậy thì quý vị thấy, nếu mà quý vị quyết chí tu á thì trước có khổ không? Chắc chắn là khổ. Khổ vì những cái thói quen của mình không có thể thỏa mãn như trước được, do đó cho nên gọi là khổ. Còn nếu mà mình không tu mà muốn làm gì làm, muốn ăn lúc nào ăn, muốn nhậu lúc nào nhậu, muốn nói cái gì nói, không có sợ. Còn tu rồi thì phải sợ. Vì vậy mà tu rồi cảm thấy khổ quá. Đó. Thì bây giờ tôi đi thứ tự cho quý vị thấy, tu là trước khổ sau vui. Là nói tới cái hạng người xuất gia như chúng tôi. Bởi vì người xuất gia chúng tôi á, thì quý vị nếu vào chùa thì sẽ thấy cái cảnh ở trong đạo phải thức khuya, 3 giờ khuya là phải thức. Rồi tối á, thì tới 9-10 giờ mới được ngủ. Rồi ban ngày á, thì còn phải lao động này nọ nữa. Thì như vậy thức khuya dậy sớm lao động mà lại bắt ăn chay. Mà ăn chay là ăn không khổ nữa, phần nhiều là rau muống luộc chấm nước tương, phải không? Như vậy thì tu mà khổ quá tu làm chi vậy? Có cái gì mà mình phải chịu khổ? Đó là cái điều mà nhiều người thắc mắc, nhất là có nhiều người thanh niên hoặc là nhiều bà cụ già, thấy mấy cái cô còn trẻ trẻ 18, 19, 20 mà vô chùa ở tu, nhất là quý cô cũng có học hành chút ít, rồi gia đình cũng không đói thiếu gì, thì tự nhiên thấy vô khổ quá, cái tội nghiệp thương. Nó tại sao mà ở nhà không đói không khát mà lại bây giờ vô chùa chi cho khổ vậy? Rồi lại có nhiều người họ cứ nói thế này, họ nói tu là người ta thất tình thất chí để đi tu. Còn tại sao mấy người này không có mấy cái chuyện đó, không thất tình không thất chí mà lại đi tu để làm gì? Thì đó là những vấn đề mà tôi thấy cần giải quyết cho tất cả quý vị thấy cái chỗ thiết yếu của sự tu. Chúng ta không thế nào mà hiểu rõ được nếu chỉ nhìn cái hình thức bên ngoài. Nhìn hình thức bên ngoài thì lọc không làm sao chúng ta hiểu rõ được cái giá trị của người tu. Bây giờ tôi mới đi chi tiết nói về cái người tu xuất gia. Quý vị thấy ở thế gian những cái người trẻ lớn lên, nam cũng như nữ, thì ai cũng chạy đua đòi trang sức ăn mặc cho sang trọng, rồi lại còn đua đòi những cái điều này điều nọ cho sang hơn người ta, tốt hơn người ta. Còn người đi tu á thì ngang cái tuổi đó, ví dụ như cái đầu tóc ở ngoài người ta còn phải trang sức thế này thế kia cho dễ coi, mà đi tu cái bắt làm sao?
Đầu tiên là bắt cạo tuốt, thấy không? Cạo không còn sợi tóc thì như vậy có khổ chưa? Đó. Nghĩa là thấy từ một người dễ coi tóc tai đàng hoàng vô cái cạo tuốt cái đầu đó. Mà thường nó cạo đầu là cái xấu rồi, phải không? Như vậy thì cái bước đầu của người tu là vô là bỏ hết những cái trang sức. Cái gì mà thế gian cho là đẹp thì cái người tu đều phải bỏ. Rồi kế đó nữa, ở ngoài thì mặc áo này màu nọ, còn vô chùa thì sao? Chỉ được có mặc áo nhuộm thôi, lem lem lút lút vậy đó. Thì như vậy, cạo đầu, mặc áo nhuộm là hai cái khổ rồi. Cái khổ thứ ba nữa là gì? Ở nhà thì ăn này ăn nọ, vô chùa cái bắt ăn chay không à. Nghĩa là ngày nào cũng như ngày nào, sáng thì rau muống luộc nước tương, rồi trưa thì thêm chút ít gì nữa, còn chiều liếu liếu vậy chỉ ba hộp cháo thôi, không có gì. Thì như vậy là cả ba bốn cái điều khổ. Rồi còn cái khổ mà nặng nề nhất nữa là hồi mình chưa tu á, ai có nói cái lời gì trái ý thì mình có quyền cãi, có quyền la, có khi có thể mình mắng chửi lại. Còn đi tu rồi thì người ta chửi mình dám chửi lại không? Nếu người ta chửi mình chửi lại thì hết tu rồi. Nói bà đó tu mà còn dữ quá, phải không? Thì như vậy thì quý vị thấy khổ chưa? Nó chịu thiệt thòi đủ hết, vừa thiệt thòi về ăn mặc, về thiệt thòi về trang sức, rồi thiệt thòi luôn cả cái phải nhịn hết nữa. Thì quý vị thấy có phải khổ không? Như vậy thì chính khi đi tu á là phải chấp nhận mọi cái khổ đó để làm cái gì? Đó là cái vấn đề mà tôi đặt ra để cho tất cả quý vị nghe rồi gẫm lại. Nếu không có cái gì cao cả hơn, hay hơn, tốt hơn thì ai mà chịu khổ như vậy? Như vậy mà chịu khổ thì tự nhiên phải có cái gì bù đắp lại chứ, phải không? Mà cái bù đắp xứng đáng hơn nữa mình mới chịu khổ. Thì đó là cái chỗ mà tôi nói
trước khổ, nhưng mà sau đó lại vui. Vui là sao? Bây giờ tôi nói gần nhất á, như mấy cô còn trẻ 18, 19, 20 tuổi, nếu mà không chịu đi tu á, thì từ từ sẽ có cái gì? Có gia đình. Có gia đình thì sao nữa? Có con cái. Mà có con cái thì sao nữa? À, rồi cái lo nuôi, nuôi cho tới lớn. Còn lớn rồi cái có cháu. À, cháu rồi cái thì lo cháu, cái tới mình già mình chết mất. Thì như vậy một đời của mình chỉ là lo cho con, lo cho cháu rồi chết. Mà nhiều khi lo mà nó được như ý á, thì còn đỡ buồn một chút, phải không? Lo mà rủi gặp đứa con bất hiếu, nó ngỗ nghịch, thì có vui không? Đó. Còn có gia đình, nếu mà gặp người chồng lương thiện, đàng hoàng, đúng đắn á, thì còn đỡ. Rồi nếu gặp ông chồng mà rượu chè bé bé, hoặc là mèo mỡ đủ thứ, thì vui không? À, như vậy thì hồi mới đi lập gia đình thì ai cũng ước mơ là ngày mai là mình hạnh phúc, mình sẽ có gia đình hạnh phúc. Hạnh phúc tức vui chứ gì, phải không? Nhưng mà khi nghĩ tới cái vui đó đó, rồi sao nó nếm được cái mùi gì? Cái mùi cay đắng, nó là khổ, phải không? Trước thì thấy như vui mà sau lại khổ. Đó là tôi nói trường hợp thông thường.